Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta đắc thắng và hiệp một, có tinh thần hiệp một rất là quan trọng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, người ta nói là người Nhật á, thể ba người họ hiệp một thì họ thành núi Phú Sĩ, mà người Việt Nam thì hiệp một có thì thành ba vua. Nà, cho nên xin Chúa cho chúng ta bẻ gãy cái lời rủa xả đó, và chúng ta nói là ba người chúng ta hiệp một thì chúng ta sẽ được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh và được sự thăm viếng của Ngài. Và cái phần cuối của cái bài cầu nguyện đó là vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Ở đây chúng ta thấy nước phải một cái, quyền phải một cái, được vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Cho nên nước là thuộc về Chúa, quyền thuộc về Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa cho đến đời đời. Nhưng mà Ngài ban cái đó cho chúng ta để làm chi? Để chúng ta tôn cao Chúa, để chúng ta đánh trận và thắng trận cho Chúa, và chúng ta dâng sự vinh hiển cho Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không cần thiết phải dành cái cho mình, chúng ta không cần thiết phải dành sự vinh hiển cho mình, chúng ta không cần thiết phải dành cái nước của mình. Chủ mình muốn mình làm lãnh đạo trong cái đó, hãy để Chúa làm lãnh đạo, hãy để Chúa làm chủ, thì Chúa sẽ được tôn cao. Và khi mà Chúa được vinh hiển thì chúng ta sẽ được phước. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết là nước, quyền và vinh hiển thuộc về Cha đời đời. Amen. Và trong Sử ký nhất đoạn 16:28 nói như: hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng, khá tôn Đức xứng đáng cho danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Ở trong Thi Thiên 72:19, đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời, nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Amen. Khải Huyền đoạn 1, chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Đó. Cho nên tất cả là tôn cao Chúa Giê-xu, nước của Ngài thuộc về Ngài, vinh hiển quyền thuộc về Ngài. Và cảm ơn Chúa, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài chúng ta, Ngài ban cho chúng ta danh của Ngài, ban cho chúng ta nước của Ngài, ban cho chúng ta sự vinh hiển để trở lại cho Ngài được vinh hiển đời đời. Và trong Khải Huyền đoạn 5:13, tại vật dựng trên trời, dưới đất, bên dưới, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Quý vị thấy khi chung kết đó, và tất cả mọi người thì muôn vật đều ca ngợi Chúa. Chim, bò, lừa hay là con những trong biển, ở đây nó là ở dưới đất và bên dưới đất, trên biển, tất cả mọi vật. Cái gì mà Chúa tạo nên á, bắt đầu nó sẽ hát ca ngợi Chúa. Và chúng ta là những người ca ngợi Chúa, cho nên tất cả mục đích Ngài muốn tạo dựng chúng ta để ca ngợi Chúa. Và khi Ngài đem chúng ta về trong nước của Đức Chúa Trời là chúng ta được thờ phượng Chúa cho đến đời đời. Cho nên ở đây quý vị mà không chịu ca ngợi Chúa, lên nữa quý vị chịu không nổi đâu. Tại vì sao? Họ hát, họ ca ngợi Chúa, và tất cả thiên đàng đều hát sướng và ca ngợi Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết ca ngợi Ngài. Và có một người hỏi tôi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là như thế nào, thì chúng ta, mỗi một người chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Chúa ban cái quyền để cho chúng ta gì? Cầu thay và dâng lên cho Chúa những lời cầu nguyện. Thầy tế lễ cựu ước thì họ dâng hương, họ cầu thay, đó, họ mang cái tên rồi mang tội lỗi của dân sự. Thì bây giờ Chúa ban cái quyền để cho chúng ta, vì Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm cao nhất. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu Ngài có trong chúng ta thì mỗi chúng ta là những thầy tế lễ cho Ngài. Giống như Phi-e-rơ nói, anh em là dân thánh, là thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh. Cho nên chúng ta là những thầy tế lễ cho Ngài. Thì chúng ta cầu thay, chúng ta dâng lên Chúa lời ngợi khen, chúng ta dâng lên lời cảm tạ, chúng ta dâng lên Chúa lời thay cho những người anh em chúng ta, chung quanh chúng ta, đất nước của chúng ta. Cho nên đó là chúng ta là tế lễ của Đức Chúa Trời. Mỗi một người đều có cái này, chứ không phải là người nào có người nào. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6:14 đó là: vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Quý vị thấy cái điều này được nhắc lại, cái phần trước Chúa đã nói rồi, hãy tha thứ, và phần này Chúa nói lại một lần nữa là hãy tha lỗi cho người ta. Có những cái sai phạm và có những cái lỗi lầm ở trong đời sống của chúng ta người khác gây ra, có những cái thì nhẹ, có những cái rất là nặng, có nhiều người họ bị tổn thương bởi những người khác rất là đau đớn. Nhưng bây giờ dù nặng hay nhẹ thì chúng ta cũng cậy ơn Chúa. Buổi tối hôm nay lời của Chúa muốn cho chúng ta là tha lỗi cho người khác. Vì khi chúng ta tha lỗi cho người khác thì Cha trên trời tha cho chúng ta. Và có nhiều cái lý do tại sao chúng ta cầu nguyện mà Chúa không nhận. Vì Chúa nói là khi mà ở trong phần sau có nói là khi mà mình dâng của lễ cho Chúa đó mà mình không có làm hòa với anh em á thì để của lễ đó. Đó, trở về xin lỗi đi rồi Chúa mới có thể Chúa đến và Chúa mới nhận lời cái của lễ đó. Cho nên chúng ta nhiều khi có những cái của lễ bằng lời cầu nguyện, bằng lời hát, bằng sự dâng hiến, nhưng mà nếu trong lòng của chúng ta cay đắng, không tha thứ thì những cái điều đó nó không thể đến từ Chúa được. À, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta tha thứ chứ không phải là tha đủ thứ nghe quý vị. Nhiều khi chúng ta tha đủ thứ hết, nào là cây đắng hội thánh nè, cây đắng chính quyền nè, cây đắng người hàng xóm nè, cây đắng chỗ làm nè, cây đắng anh chị em họ hàng cô bác chú mấy đời luôn ha. Đó là một list rất là dài, cho nên chúng ta đi đâu chúng ta tha hết cái đó theo. Nhưng mà buổi tối hôm nay Chúa không có dạy cho chúng ta tha kiểu đó, mà là tha thứ có nghĩa là quên đi, bỏ đi. Và làm sao mình có thể làm được điều đó? Vì có những cái nó rất là tổn thương trong đời sống của chúng ta. Hãy lấy cái bài cầu nguyện để công bố giải cứu, bẻ gãy, công bố khai người đó. Và một điều rất là lạ, quý vị thấy khi mỗi lần á tôi để ý tôi cầu nguyện cho người nào mà người đó thật lòng đó nha, là họ đều được Chúa giải cứu khi họ công bố tha thứ cho cái người mà họ đang bị tổn thương. Quý vị biết cái sự tha thứ là một cái chìa khóa mở người đó và mở chính mình. Khi quý vị tha thứ là người đó được tháo mở, vì mình trói họ mà, mình cũng được tháo gỡ. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta bước đi trong sự sáng và bước đi trong tình yêu thương. Chỉ có Chúa Giêsu, vì khi mà Ngài chết, Ngài giang tay trên thập tự giá là qua trái tim của Ngài, Ngài đem con người đến với con người. Qua trái tim của Ngài, Ngài đem con người với Đức Chúa Trời, qua tình yêu của Ngài. Cho nên khi cái tình yêu của Chúa nó đổ đầy trong chúng ta không cố gắng nữa. Ôi Chúa ơi, đợt này con nhất định con không giận bà đó nữa. Nhưng mà mình gặp bà đó, bắt đầu mình không vui nữa. Đó, rồi tự nhiên mình để cho cái người đó cai trị mình. Mình sống lệ thuộc nơi người đó, chứ mình không sống lệ thuộc nơi Chúa. Để khi mà mình đang vui mà người đó xuất hiện, cái mình buồn. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng để cuộc đời mình bị liều lái bởi những người khác, mà nhất là sự cay đắng liều lái chúng ta. Và tôi đã kinh nghiệm điều này rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng rơi trong tình trạng đó. Xin Chúa cứu chúng ta ngay trong buổi tối hôm nay, vì biết rằng đó là một trong những cái cửa mở tốt nhất cho Satan hành động. Và nhiều người khi mà họ khai phóng, họ được chữa lành. Nhiều khi chúng tôi chưa cầu nguyện chữa lành, chỉ cầu nguyện giải cứu cho họ, là công bố sự giải cứu. Thật sự là Chúa giải cứu chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng tôi chỉ giúp cho quý vị, chứ không phải là chúng tôi giải cứu quý vị. Mà Chúa đã làm hết rồi, Chúa đã bứt phá quyền của sự chết và âm phủ, Ngài đã chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Đó. Cứ nghĩ là ông Phaolô muốn dùng cái hình ảnh là những cái vị vua mà khi mà bị thất trận đó, thì người ta bắt những cái vị vua đó, người ta trói lại phía sau xe, bắt đầu người ta lột áo quần của những vị vua đó để cho xe nó kéo đi trên đường phố và cho chứng minh rằng đây là những vị vua thất bại. Thì bây giờ Chúa Giêsu ngày ông Phaolô dùng cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng ma quỷ đã, Chúa đã lột trần chúng nó, Chúa đã làm cho chúng nó bị sỉ nhục một cách tả tường rồi. Cho nên nó, ma quỷ không có quyền để đời sống chúng ta, nhưng mà sự không tha thứ, sự cay đắng, sự kiêu ngạo, những cái điều đó mở cửa cho ma quỷ, cho phép ma quỷ để ma quỷ hành động trong đời sống của chúng ta. Đem gây ra bệnh tật, đem gây ra sự nghèo đói, đem gây ra sự khốn khổ về đời sống tâm linh, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó, cho nên xin Chúa giải cứu chúng ta. Thật sự ra cái đề tài về sự tha thứ là một cái đề tài rất là lớn. Nói thì dễ mà làm thì khó, nhưng mà không khó với Chúa nếu buổi tối hôm nay chúng ta đầu hàng. Chúa nói, Chúa ơi, con đầu hàng, con không muốn giận nữa, con không muốn buồn nữa, con không thích ở nơi khí cảnh mà tối tăm của địa ngục trên trần gian này, con muốn được vào trong thiên đàng của Chúa. Và khi quý vị công bố điều đó thì bắt đầu cái quyền lực của ma quỷ nó phải thôi lùi, nó phải thả quý vị ra. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Trong Ephesos nói rằng là ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Cứ nghĩ là con người chúng ta nhiều khi chúng ta nổi giận, phải không ạ? Nhưng mà ở trong Phaolô nói là chúng ta đang cơn giận chớ phạm tội, rất là dễ chúng ta giận, chúng ta phạm tội. Cho nên mỗi lần mà tôi giận chồng tôi không nói gì hết. Anh nói em nói đi, sao mà em làm thinh hoài á? Nên nó đừng có hỏi em. Em đang chiến đấu với cái xác thịt, khi nào em thắng nó em sẽ nói chuyện với anh. Tại vì khi giận á mình hay nói sai, người ta nói giận là mất khôn. Có người nào giận mà khôn không quý vị? Chúng ta trong cái cơn giận của chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta không phạm tội, và nhất là cái miệng nó đi ra trước. Thế mà bực mình một cái là bắt đầu chúng ta tuôn ra những cái lời rất là cay đắng. Quý vị thấy khi mà chúng ta vấp phạm một người nào là chúng ta gọi điện cho ai là cái người đó phải nghe đủ thứ những cái cay đắng trong đời sống chúng ta không qua người đó. Cho nên xin Chúa giúp ai mà gọi điện chúng ta để mà đổ rác đó, chúng ta phải nói với họ là hết phục vụ rồi. Có nghĩa là hồi xưa chỗ này đổ rác, bây giờ hết phục vụ rồi. Out business, nghĩa là không còn làm việc nữa. Và chúng ta cầu nguyện cho họ hơn là chúng ta nghe hết những cái rác đến trong đời sống của họ, vì nó sẽ chuyển tải cái điều đó qua cho chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, chính cái điều đó giúp tôi được rất là nhiều. Ai mà gọi điện cho tôi mà bắt đầu nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích á, là tôi nghe lần thứ nhất để tôi cầu nguyện. Nhưng mà lần thứ hai, thứ ba mà cứ tiếp tục nói với tôi điều đó thì tôi nói tôi xin lỗi, tôi không có thời giờ để tôi nghe. Đó, nếu muốn cầu nguyện, tôi sẵn sàng. Tôi bỏ thời giờ tôi được cầu nguyện, nhưng mà nếu mà cho tôi nghe những cái điều đó thì xin lỗi, tôi không có thời giờ để tôi nghe. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không nhận rác của người khác cho mình, mà chính rác của mình cũng quăng ra khỏi đời sống của chúng ta để chúng ta được phước. Và đây nó là chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Đó, có nhiều người nói thôi bây giờ mình giận tới tối thôi, cái là mặt trời lặn thì không giận nữa, hôm qua sáng hôm sau giận tiếp. À, cái nghĩa là giận tập 2 đó. Có nhiều người giận giống như là nhiều tập. À, nhưng mà ở đây Chúa nói là cho đến khi mặt trời lặn. Vì sao? Vì trong ban đêm á, cái sự vận hành của ma quỷ bắt đầu nó đưa vào trong linh hồn của chúng ta và nó chiếm đóng trong đời sống của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta cầu xin Chúa giải quyết liền cái gì nó đến phủi, nếu gì nó đến phủi thì tự nhiên chúng ta sẽ được có một đời sống thoải mái, tự do. Có rất là nhiều người họ nói với tôi là từ khi mà họ bắt đầu họ biết cái những cái nguyên tắc của Chúa, họ biết lẽ thật của Chúa, bây giờ họ sống nhẹ nhàng hơn. Họ không còn cảm thấy nặng nề như hồi xưa mệt mỏi phải vật lộn với những cái năng đề của mình, vật lộn với những cái yếu đuối của mình. Nhưng mà họ biết cách họ phủi đi, họ biết cách họ nhờ cậy Chúa để họ bẻ gãy những cái xiềng xích đó, thì họ bắt đầu họ sống đời sống tự do. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Rồi bây giờ đến vấn đề kiêng ăn trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 16. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Vậy cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đó. Cho nên cái sự kiêng ăn của chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta tránh giống như bọn giả hình. Thật sự có nhiều khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta vui quá, chúng ta cảm ơn Chúa, bắt đầu chúng ta gọi người khác nói tôi mới kiêng ăn 3 ngày. Cái là quý vị thấy là nó đi vào có hai cái chỗ để đi, một là delete, có nghĩa là vào đó để xóa, cái thứ hai là vào để ghi nhớ. Thì khi mà chúng ta làm mà không ai biết á, mà cha chúng ta biết á, thì nó vào cái chỗ được ghi nhớ. Giống như tuần trước chúng ta học đó, ông Anani ổng cầu nguyện đó, thì Chúa nói là cái sự bố thí của ngươi và sự cầu nguyện của ngươi được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Cho nên chúng ta làm mà cho Chúa thấy á thì Chúa ghi nhớ, mà chúng ta làm cho người ta thấy á thì người ta nhớ, nó vào cái chỗ xóa của Chúa rồi. Cho nên mọi việc làm của chúng ta, từ cái dân hiến, từ cái hát, từ cái tất cả, nếu chúng ta làm với cái lòng để tôn cao Chúa thật sự trong đáy lòng của chúng ta, Chúa sẽ được vinh hiển và Ngài thưởng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta được cái phần thưởng của đời này thì chúng ta không được phần thưởng nơi Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị kiêng ăn mà quý vị thông báo cho mọi người để nói, ô nó thuộc linh quá ha. À, giống như một cái cô ở trong đại hội á, khi mà cô cầu nguyện, cô nói Chúa ơi con cảm ơn Chúa tại con kiêng ăn 40 ngày. Cái là anh em họ đến họ lấy cái microphone khỏi cổ, vì họ mời cô cầu nguyện, nhưng mà cô thông báo điều đó thì người ta lấy cái micro khỏi cổ. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không có thông báo cho mọi người, nhưng mà chúng ta hiệp với thiên đàng để bước vào trong cái sự kiêng ăn cầu nguyện. Và tôi sẽ cho quý vị một số cái gương để biết rằng cái cách cầu nguyện theo Kinh Thánh. Ở trong suốt Thư Ký đoạn 24 câu 15, vậy Môi-se lên núi, mây che phủ núi, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai. Trong 6 ngày mây phủ núi, qua ngày thứ 7 Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Môi-se vào giữa đám mây lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Quý vị thấy cái sự hiện diện của Chúa đối với Môi-se rất là thật. Chúa kêu Môi-se lên núi và đầy dẫy vây quanh cái sự vinh hiển của Ngài. Cho nên Chúa muốn cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu, Ngài muốn chúng ta bước vào sự vinh hiển của Ngài. Cho nên khi quý vị kiêng ăn á, là từ bỏ cái công việc làm của xác thịt. tìm kiếm Chúa, thì bắt đầu Chúa sẽ giúp đỡ quý vị, dẫn quý vị vào trong sự vinh hiển của Ngài. Ở trong suốt đoạn 34-28, Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Cho nên khi mà ông Môi-se hai lần, một lần là 40 ngày, lần trước thì không có nói rằng là ông ăn uống hay không, nhưng mà lần sau nó là không ăn, không uống trong 40 ngày. Mà quý vị biết, khi mà mình tìm kiếm Chúa và mình yêu thích Chúa đó, tự nhiên Chúa sẽ làm cho chúng ta không còn cảm thấy thèm khát những cái của thể xác nữa. Ba ngày đầu có thể rất là mệt mỏi, nhưng mà những ngày sau tự nhiên bắt đầu chúng ta sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Tôi đi kiêng ăn, mỗi lần mà tôi đói, tôi nói là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng mà bởi mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Khi tôi công bố điều đó thì cái xác của tôi á, ông Phaolô nói tôi bắt thân thể tôi phải phục tôi, cho nên cái xác của tôi nó phải phục tôi khi tôi bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và cách kiêng ăn của Kinh Thánh là đó, thì Môi-se kiêng ăn này, rồi ông Giô-sa-phát, ông Môi-se thì ông kiêng ăn hai lần là 80 ngày ha, mà mỗi lần là 40 ngày. Còn của ông Giô-sa-phát thì ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 3, Giô-sa-phát sợ hãi rất lầm tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Đó, ông Giô-sa-phát ông kiêng ăn một ngày. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ cái quyền năng của Ngài để giải cứu dân Israel trong cái thời điểm đó. Rồi Ê-sa-ra đó, đoạn 8 câu 21, tại đó gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiên cử ăn để chúng hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta, tài sản mình phải đi. Vậy chúng ta kiên cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Đã, khi ông Ê-sa-ra ổng dẫn dân sự đi, ổng không biết phải làm gì và muốn cho con cái tài sản của ổng phải đi cái điều nào cho đẹp lòng Chúa, thì tất cả họ rao sự kiêng ăn và Chúa đã làm cái công việc đó và hướng dẫn họ và Chúa nhậm lời họ. Trong NCT, quý vị biết rồi, bà kêu gọi dân Giu-đa kiêng ăn 3 ngày, thì sau đó không ăn uống gì hết, nghĩa là hãy đi, NCT đoạn 4 câu 16, hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết, tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cử ăn nữa, như vậy tôi sẽ vào cung vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Đó, nên có những cái quan trọng chúng ta không biết giải quyết, chúng ta tìm kiếm ý muốn của Chúa thì chúng ta kiêng ăn. Daniel, ta để lòng hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện này xin với sự kiêng ăn, mặc bao gai và đội cho. Khi người Do Thái họ kiêng ăn thì họ mặc bao gai, họ từ bỏ áo đẹp đi, họ mặc bao gai, họ đội cho. Ngày hôm nay mình không cần thiết phải làm điều đó, nhưng mà lòng của chúng ta thật sự hướng về Chúa để tìm cầu Ngài. Và ông Daniel thì ông ăn rau, ông ăn nghĩa là ông không ăn thịt, không uống những cái đồ rượu ngon hay tất cả những cái đó, ông ăn những đồ ăn đạm bạc, thì cái này rất là dễ cho chúng ta. Và ông Daniel ông kiêng ăn 21 ngày. David, còn tôi, khi tôi bằng mặt lấy bao kiêng ăn ép linh hồn tôi, lời cầu nguyện trở vào được tôi. Cho nên David rất là hay kiêng ăn. Joel khá định sự kiêng ăn, hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất tại nơi nhà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, và hãy kêu cầu Đức Giê-hô-va. Đó, cho nên Đức Giê-hô-va phán bây giờ cũng hãy trở hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Khi dân Sen họ phạm tội, họ xa cách Đức Chúa Trời, bây giờ họ trở lại, thì ông Joel ổng kêu gọi dân sự của Chúa, và Chúa muốn ổng kêu cho nói cho dân sự của Chúa hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, có nghĩa là tất cả mọi người hiệp lại kiêng ăn và tìm kiếm Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta có cơ hội để đi đại hội là tất cả chúng ta hiệp lại để ca ngợi Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và có sự kiêng ăn là để kêu cầu Chúa trở lại cùng Ngài. Jonah đoạn 3 câu 5, dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất là nhỏ. Jonah khi mà ông giảng về sự 40 ngày nữa thì thành Ninive sẽ đổ xuống, thì sau đó họ cả thành luôn, họ kiêng ăn, họ trở lại với Chúa. Chúa đã thay đổi cái ý định của Ngài là Ngài không hủy diệt họ và Ngài cứu cái thành của Ninive. Luca đoạn 2 câu 36, lại có bà tiên tri Anne Phanuel về chi phái Ase đã cao tuổi lắm, chồng được 7 năm. bây giờ đã 84 tuổi, thờ cứ hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi giải cứu của thành Jerusalem. Cho nên bà Anne, bà lớn tuổi, 84 tuổi, nhưng mà sau khi bà quá chồng, thì bà ở vậy, ở trong đền thờ của Chúa, bà kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa, thì sau đó Đức Thánh Linh mặc khải cho bà rằng Đức Chúa Giêsu đã đến. Và ngay cái giờ phút mà Mary và Joseph đem con trẻ lên đền thờ để dâng thì Chúa cho bà Anna biết và bà đến bà ca ngợi Chúa và bà nói tiên tri về điều mà Chúa đã dùng bà bày tỏ cho bà. Cho nên chúng ta là những người khao khát Chúa, tìm cầu Chúa, Chúa sẽ mặc khải Chúa cho chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta giống như Ngài đã bày tỏ cho Anna. Và Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2, Ngài đã kiêng ăn rồi sau thì đói. Cho nên Chúa Giêsu đã kiêng ăn 40 ngày. Và Chúa ban cái quyền ở lại cho chúng ta, Ngài ban sự đắc thắng cho chúng ta khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Quý vị không có phải là nghe tôi nói vậy, cái nói ô bây giờ mình kiêng ăn không được rồi mình tự đoán xét mình. Và khi quý vị nhờ cái Chúa đó, Chúa sẽ giúp chúng ta kiêng ăn. Và những bất cứ cái mục tiêu của sự kiêng ăn ở trong Esai 58 câu 6, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do. Bẻ gãy mỏ ách hay sao? Quý vị thấy quyền năng của Chúa khi chúng ta kiêng ăn đó. Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh với những kẻ cốt nhục mình hay sao? Cho nên khi mà sự kiêng ăn thật của Chúa là giải quyết những tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chia bánh cho kẻ đói, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta chia cho họ, hoặc là chúng ta có bánh thật, có đồ ăn thật, chúng ta chia cho họ. Rồi đem những người nghèo khổ bị đuổi về nhà của mình, rồi thấy những kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh cùng những kẻ cốt nhục mình, tức là những người thân trong gia đình của mình đó, mình yêu thương họ, họ như thế nào kệ họ, việc của mình là những người mà yêu Chúa, những người tìm cầu Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta có cái tình yêu đối với những người thân của gia đình mình. Thì bây giờ Chúa hứa này, bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Quý vị thấy không? Chúa rất là nghiêm túc trong vấn đề này. Không chỉ tay và không nói bậy. Cho nên ở đây Chúa muốn chúng ta cất bỏ. Chúa làm rồi quý vị, cho nên bây giờ Chúa cho chúng ta có quyền. Nhiều khi chúng ta để cái ách nó vào cho chúng ta, hoặc chúng ta tháo gỡ, chúng ta có cái quyền của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên những cái gì mà cái ách ở trong đời sống của chúng ta, hoặc chúng ta chỉ tay, chúng ta nói bậy, chúng ta thấy cái tội mà nói bậy con người chúng ta rất là dễ mắc phạm. Có nhiều khi tôi nói xong tôi thấy mình nói hớ, mình nói sai, thì khi mà quý vị thấy mình nói sai thì mình phải làm gì? Ăn năn liền. Nhưng Chúa bẻ gãy cái lời đó liền, vì như mình nói nhưng mà nó có những cái sự trói buộc người khác đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trên lời nói của chúng ta để không chỉ tay mà không nói bậy, vì chính những cái điều đó làm cho đời sống của chúng ta không được phước. Và khi mà chúng ta giải quyết những cái điều đó, rằng là Ngài phán có ta đây, Chúa trả lời cho chúng ta ngay lập tức, chúng ta được chữa lành. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa người, làm cho người được no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh xương người, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy. Đó là sự phấn hưng của Ngài, sự tuôn đổ của Ngài. Chúa phục hồi lại chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta được tươi mới mỗi ngày. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta được hưởng khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bộ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Đó, chúng ta là những người từ nơi chúng ta đó là xây lại nơi đổ nát, chứ không phải từ nơi chúng ta để phá đổ nhà của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta không cẩn thận cái lời của chúng ta phá đổ nhà của Đức Chúa Trời, tổn thương thân thể của Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta là những người dừng lại nơi đổ nát, lập lại nền, các nền của nhiều đời trước, cứ như là họ phá đổ rồi, họ bị ma quỷ nó làm cho họ phải khốn khổ xa lìa, thì bây giờ Chúa dùng chúng ta để đem họ trở lại với Chúa, để dựng trên cái nền đó là Chúa Giêsu. Và người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại. Xin Chúa ban phước cho đường dây của chúng ta để mỗi người họ đều cảm thấy, wow, đây là con cái của Chúa, đây là những người xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Qua từng lời nói, việc làm của chúng ta, có khi chúng ta sai, có khi chúng ta lỡ lời thì chúng ta cầu nguyện để xin Chúa tha thứ, và chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta là làm theo lời của Chúa và xây dựng thân thể của Chúa. Có một em kia, em có một cái người bà, tôi không biết bà nội hay bà ngoại, bà bị quỷ ám. Và bà luôn luôn cứ như là khóc la ban đêm, ban ngày cứ là tùy ý bà. Rồi sau đó cái đứa cháu này nó rất là đau đớn, nó không biết làm sao để giải cứu bà. Nó cầu nguyện với Chúa, thì khi nó đến nó cầu nguyện, nó nhân Chúa Giêsu để nó ra lệnh cho ma quỷ đi á. Thì ma quỷ bắt đầu cười vào mặt nó, mày mà làm cái gì, tao đâu có sợ mày. Nhưng mà nó bắt đầu nó chạy vô phòng nó. Nó khóc, nó đóng cửa lại, nó nói Chúa ơi bây giờ xin ngày chỉ với con. Nó kiêng ăn 3 ngày. Khi nó vừa ra khỏi phòng thôi là tất cả con quỷ mà tấn công bà nó chạy hết. Bà nó chạy hết rồi, nó chạy hết rồi. Thì ma quỷ bắt đầu thả bà của nó được tự do. Rồi một em khác á, khi mà đi kiêng ăn ở chúng tôi, ở Việt Nam chúng tôi thì tổ chức những chương trình kiêng ăn cầu nguyện á. Thì khi mà cái người đó họ đi cái đợt trước chứ không phải đi đợt của tôi. Và khi mà em ra cầu nguyện đó thì mẹ của em bị cái sự tấn công của ma quỷ rất là mạnh. Và khi em ở đó em cầu nguyện em thấy một cái lửa từ trời bắt đầu đổ xuống. Đó, và sau đó ngay cái giờ phút đó mẹ của em ở tại gia đình ở trên thành phố được Chúa giải cứu. Đó, cho nên khi chúng ta thấy chúng ta kiêng ăn cầu nguyện là chúng ta bẻ được những xiềng hung ác. Chúng ta tháo những cái ách mà chúng ta khai phóng những người bị ức hiếp được tự do. Cho nên buổi tối hôm nay ai có những cái chúng ta không đắc thắng được, chúng ta nên để dành thì giờ kiêng ăn cầu nguyện. Quý vị nói tôi đi làm rồi sao tôi kiêng ăn? Kiêng ăn giống như Daniel, ông kiêng ăn thịt, ăn những cái đạm bạc. Thì thấy tấm lòng của chúng ta có những cái sự quyết tâm như vậy thì Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Còn quý vị không muốn kiêng ăn là tùy quý vị nha. Ô vâng, vậy là cổ bắt mình phải kiêng ăn, không có ai bắt quý vị đâu. Chúa theo Chúa là cái gì? Ví dụ như có một người chị em, tôi sẽ kể cái câu chuyện ở phần sau. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng xác thịt này mà có thể kiêng ăn và tìm kiếm Chúa. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 19, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối tan rét làm hư và kẻ trộm đào ngoạch hát quách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối tan rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đâu ạ khoét quách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta chuyển của cải chúng ta vào trong nước của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta chuyển bằng cách nào? Chúa nói là trong những ngày cuối cùng có nhiều người đến đó, là Chúa nói là ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta trần truồng các ngươi không mặc cho, ta ở tù các ngươi không thăm viếng. Thì những người đó nói là con có bao giờ thấy Chúa đói hay là trần truồng hay là bị tù đâu. Thì Chúa nói là các ngươi làm cho anh em ta ấy để làm cho ta. Nói như vậy không nghĩa là ôi vậy thôi bây giờ tất cả tiền là mình đem dâng hết cho Chúa. Nếu quý vị bởi đức tin mà Chúa biểu như vậy thì nên làm, mà nếu mà Chúa chưa có bày tỏ điều đó thì không nên làm theo kiểu đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa chỉ cho chúng ta cách để sử dụng cái tiền đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy của cải của chúng ta lòng của ở đâu thì lòng chúng ta sẽ ở đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta vì cái của cải đó là Chúa ban cho. Nhưng mà nếu mà chúng ta để của cải trở nên hình tượng trong đời sống của mình thì nó lại dưới quyền của Satan. Chúa nói là vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng á, thì chúng ta sẽ để tiền bạc đó làm chủ chúng ta thì chúng ta đang là thờ ma môn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 12 câu 16, Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sanh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, hỡi linh hồn, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi cái dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Thì ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Cho nên Chúa gọi đây là kẻ ngu dại. Khi không biết đầu tư vào nước của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người khôn ngoan, biết sử dụng tiền bạc của Chúa khôn ngoan. Và khi quý vị trung tín việc nhỏ, Chúa giao việc lớn. Quý vị trung tín một xu, Chúa sẽ ban cho một đồng. Quý vị trung tín một đồng, Chúa sẽ ban cho 10 đồng. Quý vị trung tín 10 đồng, Chúa sẽ ban cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu. Chúa đang cần những con người để Chúa chuyển giao tài khoản của Chúa để ích lợi nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sử dụng thì chúng ta, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và vấn đề tiền bạc rất là liên quan đến vấn đề chức vụ. những người hầu việc Chúa mà tham tiền, tâm đến tiền bạc, không sớm thì muộn, cái vụ người đó cũng sẽ bị rớt. Cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa, tôi xin Chúa giúp đỡ để cho chúng tôi có thể quản lý được những cái đồng tiền quý vị dâng lên cho Chúa, vì đây là tiền của Chúa, không phải tiền của chúng tôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cùng làm cho Chúa được vui lòng, và khi vào nước của Đức Chúa Trời chúng ta được thưởng. Chúa nói là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Nhưng mình làm cho hết sức mình làm cho những gì ở dưới đất này, xong rồi đến Chúa nói là ta không biết các ngươi là ai, thì đó là một điều rất là khủng khiếp. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22, con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt người sáng sủa thì cả thân thể người sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt của người xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong người chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dừng bao. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 20, người xui cho người phạm tội, hãy mất mà quăng nó cho xa người đi. Thà chịu một phần hơn là thân thể bị ném vào địa ngục. Chúa rất là khẳng định trong vấn đề này. Cho nên Chúa không muốn chúng ta phải được sáng láng. Khi hỏi Chúa tại sao con mắt này nó không sáng, thì những câu kinh thánh này sẽ chỉ cho chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Bởi vì cái đà nó lớn trong mắt của chúng ta. Cho nên cái mục tiêu của tôi trong cái đường dây này là lấy lời Chúa để giải quyết cho mình trước khi mình giúp đỡ người khác. Trong đời sống mình thì thôi đủ mà mình cứ ăn rồi mình đi giúp người khác. Cho nên coi chừng chúng ta có những cái đà trong mắt mình mà mình lại đi giải quyết những cái rác của người khác. Trời ơi, trong câu 7, đoạn 7 câu 5, hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cái đà khỏi mắt mình đi rồi mới mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. 13 câu 14 của Ma-thi-ơ, vậy đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải và tai chữa cho họ được lành. Quý vị xem, tấm lòng đã ảnh hưởng đến mắt. Cho nên tấm lòng của chúng ta, nếu chúng ta cứng cỏi trước mặt Chúa, thì làm cho mắt chúng ta bị mù. Và nhiều khi mắt chúng ta bị cận thị thuộc linh. Thật sự nếu mà chúng ta cận thị ở với cái thể xác ấy, chúng ta có thể đeo kiến được. Nhưng mà mắt thuộc linh của chúng ta mà cận thị là những người cận thị là những người, những người cận thị là những người thấy gần chứ, thị là những người thấy xa. Đó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta bị viễn thị hay là cận thị, mà Chúa muốn chúng ta, mắt chúng ta được sáng. Mà nhất là có mắt lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta mắt chúng ta được sáng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 15, ta há không có phép dùng của cải ta thì ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, con mắt mà ganh tị đó, nhìn người khác á, mình không có hài lòng, mình nhìn người khác mình không muốn người ta hơn mình. Đó, thì chính cái mắt đó cũng là mắt của sự tối tăm. Chúng ta thấy như ông Sauler đó, ông nghe ông người ta hát là ông Sauler giết hàng ngàn, David giết hàng vạn, thì bắt đầu ông ganh ghét ông Sauler, ông David. Cho nên đó là cặp mắt ganh ghét. Xin Chúa cho chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi cặp mắt đó và ban chúng ta cặp mắt của Chúa, nhìn ai cũng thương, ai giỏi hơn cảm ơn Chúa, khích lệ họ. Và khi chúng ta biết vui với những cái điều công bình, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ví dụ người ta được ơn của Chúa, được phước của Chúa, mà chúng ta đừng cứ ganh họ với cặp mắt giống như là muốn hại họ đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết chia sẻ những cái thành, vui mừng với những cái thành công của người khác, thì đến phiên chúng ta cũng được những cái điều đó và người ta chia sẻ lại với chúng ta. Và ở trong Mát đoạn 7 câu 22, tà dâm tham lam hung ác gian dối, con mắt ganh đố lộng ngôn kiêu ngạo điên cuồng. Ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu 14, cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó dỗ dành những người không vững lòng, quen thói dâm dục, ấy là những con cái đáng rủa xả. Dân nhất họ hai, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối, mình đi đâu vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người đó. Ở trong Dân nhất đoạn 2 câu 16, vì mọi sự trong sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Nhì đoạn 1 câu 9, nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội ngày trước. Xin Chúa cho chúng ta đây, khi quý vị đọc những câu kinh thánh này không có giải thích, không cần người phải giải thích, vì đó là những kinh thánh nó rất là rõ ràng về những cái vị tối tăm, ghen ghét, cố kỵ, kiêu ngạo hay là dâm dục, tất cả những cái đó là những cái làm cho mắt của chúng ta bị thị và không thấy rõ nữa. Và Anania đoạn 9 câu 17, Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên rằng: hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Giê-xu này để hiện ra cùng anh trên con đường đi tới đây đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Đó, thì Sau-lơ trở thành Phao-lô sau đó. Cho nên ông Sau-lơ rất là nhiệt tình với cái tính lý của ông, với cái đạo giáo của ông là đạo Giu-đa, người Pha-ri-si. Cho nên ông rất là nhiệt tình để bắt bớ con cái Chúa. Và chính những cái điều đó làm cho tâm linh của ông bị đuôi mù, ông không nhận thấy là thật là Chúa Giê-xu là cứu Chúa, và ông bắt bớ những người nào theo Chúa Giê-xu. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta không có nhận ra Chúa Giê-xu mà chúng ta bắt bớ những anh em của chúng ta thì chúng ta coi chừng chúng ta rơi trong tình trạng này và có một cái vảy trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cậy ơn Chúa để Chúa lấy nó ra khỏi mắt chúng ta và chúng ta thấy rõ ràng lời của Đức Chúa Trời, lẽ thật của Ngài và bước đi trong ý muốn của Ngài. Và Chúa sẽ cho chúng ta thấy cái nào là tà, cái nào là chính. Vì nhiều khi quý vị không biết cái nào tà, cái nào chính. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được lời của Chúa và nhạy bén trong cái tâm linh của mình để biết những cái điều khi chúng ta bước trong sự sáng, Chúa sẽ cho chúng ta thấy cái nào là đúng, cái nào sai rất là rõ ràng. Cho nên quý vị nhớ gần gũi với lời của Chúa, đọc lời của Chúa để chúng ta sáng mắt. Lời của Chúa làm chúng ta sáng mắt lại. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Câu 18, lại soi sáng con mắt lòng của anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ ra làm sao. Chúa có một cơ nghiệp rất là lớn lao, Chúa có một chương trình rất là vĩ đại cho từng con cái của Ngài. Đó. Cho nên Chúa muốn soi sáng con mắt lòng của chúng ta trước để chúng ta có thể thấy. Mà con mắt lòng này nó bị tối tăm khi linh hồn chúng ta bị tổn thương bởi tội lỗi, tổn thương bởi người khác, tổn thương do mình gây ra. Thì bây giờ mình cậy ơn Chúa giải quyết những điều đó và xin Chúa chữa lành linh hồn của chúng ta để con mắt lòng của chúng ta bắt đầu nó được sáng ra, chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Rồi Matthew đoạn 6 câu 24, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời để làm tôi ma môn nữa. Đó, tôi đã giải thích ma môn là linh của tiền bạc. Cho nên quý vị hướng về tiền bạc thì đó là chúng ta đang tôn thờ ma môn. Và quý vị biết có một cái bà kia, bà qua đời rồi, bà rất là giàu có, bà có hình như là 3 căn nhà và có những cái tiệm internet và có rất là giàu có, và sau đó bà bị ung thư. Và khi bà biết bà bị ung thư và bà gần bác sĩ báo là bà sẽ chết đó, bà rất là tức giận, bà đập đồ, bà nghĩa là bà không thể chấp nhận cái điều đó được vì bà không được hưởng cái đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho có cơ hội có làm chứng cho bà. Và khi mà cái giờ mà bà sắp qua đời đó, bà không chịu chết. Bà cứ nằm đó mà cứ thở dốc. Có nghĩa là giống như là nuối tiếc những cái điều đó. Thì sau đó những người chị em đến và chia sẻ cho bà, nên là bà ơi, ở trên nước của Đức Chúa Trời còn có những điều quý hơn ở trong này. Thả đi. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta cứ những cái gì của thế gian này á, sẽ làm cho chúng ta hối tiếc khi chúng ta không được hưởng. Và đó là cái linh tiết những cái thế gian này. Cho nên Chúa không có muốn cho chúng ta sống để làm tôi ma môn. Nghĩa là tiền bạc là nô lệ để chúng ta sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chứ nó không phải là ông chủ chúng ta và bắt chúng ta phải đi theo nó. Và trong câu 25 của đoạn 6, Matthew thì nói rằng chớ lo lắng về đời này. Vậy nên ta phán cùng sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Đó, cho nên chúng ta vì quan tâm đến sự sống hơn là quan tâm đến vật chất của đời này. Mà tất cả tôi thấy những người mà họ yêu mến Chúa bắt đầu Chúa ban phước vấn đề tài chánh, ban phước vấn đề ăn uống, ban phước về áo quần. Nhưng mà chúng ta là cái sống của chúng ta hơn là những cái vật. Ở trong câu 26, hãy xem loài chim trời chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng tôi lo lắng mà làm cho mình được dài thêm một khắc? Có một ông kia, ông rất là giàu. Ông bị ông, và sau đó thì ông qua Mỹ để ông thay máu. Thì ông khỏe. Sau đó ông về nhà vài ngày thì ông qua đời. Vì sao? Tiền bạc của ông không thể nào giúp đỡ cho ông được hết. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta quan tâm đến đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ đi về đâu. Và chúng ta cũng không thể nào lo cho đời mình dài thêm một khắc. Nói như vậy không có nghĩa là ô thôi bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi giao hết cho Chúa, tôi không lo gì hết. Đúng, giao hết cho Chúa. Cái chữ lo ở đây Chúa nói là lo lắng mà khác. Lo lắng có nghĩa là nó cộng với cái sự sợ hãi, nó cộng với cái sự buồn phiền, nó cộng với cái sự bất an ở trong đời sống của mình. Đó. Nhưng mà ở đây Chúa ban chúng ta có sự khôn ngoan để giải quyết công việc, để có những cái sự tính toán cho cái công việc của mình bởi sự dẫn dắt của Chúa, chứ không phải bởi cái sự khôn ngoan của mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Còn về phần áo quần chi, hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi dẫu sang trọng đến đâu cũng không mặc được áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Cho nên tạo để cho con người nhận biết rằng Ngài quan tâm đến từng vật, từng con người, từng hoa, từng lá, từng chim chóc, Ngài lo lắng, Ngài chăm sóc mọi sự. Cho nên khi người nào cậy vào Chúa thì sẽ chăm sóc của Ngài. Còn nếu chúng ta tin cậy vào cái sự khôn ngoan của chúng ta thì chúng ta rất là mệt mỏi vì cuộc đời này có rất nhiều cái để lo. Trước đây khi mà tôi chưa hiểu biết về Chúa nhiều, tôi lo, quý vị biết, 2 giờ sáng nhiều khi tôi chưa ngủ, cứ nằm suy nghĩ hết cái này đến cái kia, làm được cái gì đâu mà cũng lo đó. Nhưng mà khi tôi biết rồi, tôi cậy ơn Chúa, tôi nói không, bây giờ con giao cho Chúa, xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan và Ngài định các bước của con, thì tôi bắt đầu tôi thấy cái gánh nặng đó Chúa cất đi, vì Chúa nói là Chúa hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, Chúa sẽ lo cho chúng ta. Cái đức tin giống này mà Đức Chúa Trời cho nó mặt đẹp thì ấy thầy húng gì các ngươi, ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, vì cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Cho nên cái bí quyết ở đây là hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm Ngài để Ngài trước nhất trong cuộc đời của chúng ta, và tìm kiếm Ngài là quý nhất trong cuộc đời của chúng ta, thì tất cả những cái nhu cầu của chúng ta sẽ được Chúa ban cho. Thì Ngài ban cho mọi điều, chứ không phải là một điều. Tất cả mọi nhu cầu về tiền bạc, về áo quần, về xe cộ, về nhà cửa, những cái gì chúng ta cần đều có ở trên thiên đàng hết. Cho nên khi chúng ta tìm kiếm Chúa là chúng ta vào được ở trong đó. Chúng ta vào được ở trong kho của Chúa thì những cái phước hạnh nó tự động nó được tháo gỡ, nó chuyển tải xuống cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tìm kiếm Chúa và nước của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Và buổi tối hôm nay ai là những người đang lo lắng, Chúa muốn cho chúng ta quăng những cái lo lắng nó ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ngài ban cho chúng ta cái sự bình an và tin cậy nơi Ngài mỗi ngày. Ở tiếng Anh đó là one day at a time, cái nghĩa là mỗi ngày thì đủ cho ngày đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Philip đoạn 4 câu 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đó, Chúa muốn chúng ta trình những cái điều đó cho Chúa, nhưng mà đừng có lo lắng, đừng có phiền muộn này, chứ lo phiền. Nghĩa là lo lắng nó đi thêm sự phiền muộn theo. Cho nên bây giờ xin Chúa cho chúng ta giao cái đó cho Chúa và xin Chúa giải quyết đời sống của chúng ta. Và Chúa nói Chúa dùng cái lời cầu nguyện, nài xin mà tạ ơn. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta nài xin Chúa, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những điều Chúa đang làm và những điều Chúa đang gửi đến trên đời sống của chúng ta. Có một câu chuyện ở trong một cái gia đình, và trong cái thời điểm đó là bị đói rất là nhiều. Và Chúa bày tỏ cho một em nhỏ trong gia đình đó, nó bây giờ hãy dọn chén và dĩa tất cả ở trên bàn, rồi hãy cầu nguyện. Thì cha mẹ của nó cũng lấy đức tin, theo cái đức tin của nó dọn hết lên, nắm tay lại cầu nguyện cảm tạ Chúa. Thì sau đó tự nhiên nghe cửa gõ và có một người đem đến, và cái người đó là người em của cái người chồng hay là vợ gì đó. Thì ông tự nhiên ông đi ngang qua khu vực đó và tự nhiên cứ làm việc trong lòng của ông mang đến rất là nhiều đồ ăn cho gia đình đó trong ngày hôm đó. Và rất là nhiều cái cuộc đời đã được Chúa tiếp trợ một cách rất là lạ lùng. Và giống như dân Israel 40 năm trong đồng vắng. Quý vị thấy, quý vị coi phim, quý vị thấy có những người họ giống như họ bị tàn tật là nô lệ của xứ Ai Cập. Chỉ có cái khi họ phạm tội thì bắt đầu họ mới bị sự hủy diệt. Nhưng mà Chúa là đấng, cho nên Chúa là đấng chữa lành. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta biết cầu xin, biết trình dâng những cái điều cho Chúa và tin cậy, lo cho mình. Tôi kể câu chuyện này, tôi không biết quý vị có thích câu chuyện này hay không, nhưng mà cái câu chuyện con gà, không biết tôi hôm trước tôi có kể rồi, là có một bà kia ở gần một cái nhà và người đó họ nuôi gà rất là nhiều. Thì bà mới mua một con gà mái và con gà trống đem về để cho con gà mái đó nó đẻ con. Và bà rất là thích, bà không thể nào mà chờ được. Cho nên mỗi lần con gà mái nó đẻ thì bà ra bà lục, bà coi cái trứng đó, rồi bỏ vô lại. Bà làm rất là nhiều lần. Và con gà mái thì nó thấy vậy, nó kêu bực bực quá đi. Nhưng mà bà không quan tâm, kệ nó la làng la xóm gì kệ, bà vẫn ra bà lục cái đồ của nó. Thì sau đó khi mà trứng được đẻ nhiều rồi thì đến ngày con gà mái nó ấp, bà cũng ra bà lục tới lục lui. Cho nên cuối cùng á, khi mà cái ngày mà đáng lý phải nở đó, thì bà lục ra thì trứng nó hư hết. Thì con gà trống á, nó mới nói như con gà trống á, nó mới gáy như thế này: nói rồi mà không có nghe, nói rồi mà không có nghe. Cái mấy con gà con nó mới thấy vậy đó, nó nói tiếc. Cho nên gỗ trứng hư trời. Cho nên chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cứ thò tay vào công việc của Chúa. Chúng ta hãy trao đó cho Chúa và tin là Chúa đang làm và Ngài hành động trong gia đình chúng ta, trên con cái của chúng ta, thì Chúa sẽ ban phước. Và ai để lòng trong cậy nơi Chúa không bao giờ bị hổ thẹn. Và trong cuộc đời của tôi rất là nhiều lần Chúa làm phép lạ trong vấn đề tài chính. Và có một lần là tôi làm cho một cái công ty, mà sau đó có những cái chuyện nó xảy ra và cái người đó cắt lương của tôi nửa tháng, mà trong khi là tôi phải có chương trình tôi đi về Đà Nẵng. Và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói: Chúa ơi, bây giờ con đã lên chương trình hết rồi và con về, bây giờ con mua vé rồi, bây giờ có tiền hay không có tiền con cũng đi, con cầu xin Chúa Ngài mở đường tiếp trợ cho con. Thì sau khi tôi đi về Đà Nẵng, thì khi mà tôi trở vào lại á, thì bên gia đình của tôi đã mua cho tôi một cái vé và con tôi. Thì sau đó chúng tôi về, nhưng mà tôi biết là tôi về tới thành phố thì tôi sẽ không có đủ tiền. Thì tôi cầu nguyện với Chúa thôi. Tự nhiên ngày hôm đó tôi gặp hai người Ý, họ đang đi trên đường. Thì đáng lý tôi đi đường khác để tôi qua đó, nhưng mà tự nhiên tôi đi với một người, tôi thay đổi ý định nha, cho nên tôi với người bạn tôi đi đường khác. Và khi mà buổi sáng tôi gặp họ, thì họ nói chuyện với tôi, thì lúc đó tôi biết tiếng Anh rất là ít. Mà tôi nói chuyện với họ, thì ổng cho tôi địa chỉ, rồi hai người cho tôi địa chỉ, thế này thế nọ, rồi tôi đi. Chiều hôm đó tôi lại đi trở lại Đà Nẵng, thì tôi lại gặp hai người này nữa. Thì họ hỏi tôi là khi nào tôi vào thành, thì tôi mới nói là ngày mai. Họ nói đi bằng cách nào? Bằng xe. Họ nói bao lâu? Tôi nói 24 tiếng. Họ nói không được. Thế là họ mua vé cho tôi đi, và họ nhờ một người khác mua vé máy bay cho chúng tôi đi. Và cảm ơn Chúa là Chúa đã tiếp bị người chủ cắt tôi có số lương đó, nhưng mà Chúa đãi tôi 3 lần hơn cái số tiền tôi mất. Cho nên tôi cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời rất là thành tín. Cho nên buổi tối hôm nay, ai là người có những sự lo lắng, có những sự buồn phiền, hãy kêu cầu Chúa và tin cậy nơi Ngài, thì ngay trong buổi tối hôm nay quý vị sẽ được giải cứu ra khỏi sự lo lắng đó, vì Ngài là đấng gánh mọi gánh nặng cho chúng ta. Và hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ cho chúng ta được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen.